Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Mai Hoa đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Hình tượng Bác Hồ trong ca khúc Việt Nam. Phần cuối chương trình là truyện ngắn Niềm vui của bà bí thư chi bộ của tác giả Nguyễn Đình Tân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hình tượng Bác Hồ là một ý nguyện, một niềm say mê lớn của giới văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung và những nhạc sĩ sáng tác nói riêng. Những nhạc sĩ nổi tiếng có nhiều thành tựu trong sự nghiệp sáng tác, hầu như không có ai lại không trăn trở tư duy viết về người, và họ đã để lại những tác phẩm có giá trị nghệ thuật đặc sắc. Suốt chặng đường âm nhạc cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, hình tượng Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã hiện ra với tầm cao vĩ đại về trí tuệ, nhân cách, đức độ, nhưng lại vô cùng bình dị và đặc biệt gần gũi thân thương với nhân dân. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Mai Hoa đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Hình tượng Bác Hồ trong ca khúc Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại, năm 1941, Bác đã về nước để lãnh đạo dân tộc ta trong phong trào tiền khởi nghĩa dẫn tới cách mạng tháng 8 1945. Ngay từ những ngày này, một trong những bài hát đầu tiên viết về người là bài Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh của tác giả Lưu Bất Thụ. Vừa ra đời, bài hát đã được nhân dân đón nhận nồng nhiệt bởi tính quần chúng dễ hát dễ thuộc của một tác phẩm thể loại ca khúc quần chúng. Dân Nam ơi biết ơn Cụ Hồ đời đời, bao nhiêu năm sống trong nguy nan điêu linh. Bằng âm nhạc, tác giả đã nêu bật được công đức lớn lao của vị lãnh tụ vĩ đại đối với dân tộc và tình cảm thành kính biết ơn của toàn dân Việt Nam dành cho người. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, trong những ngày đầu nước sôi lửa bỏng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng cả dân tộc phải đương đầu với kẻ thù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại lại hiện ra như một đấng cứu tinh trong những ca khúc của Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Văn Cao, cùng có tên Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Nhớ ơn Hồ Chí Minh của Tô Vũ, Người về là chiến thắng của Vũ Thế Khanh. Những bài hát về Bác trong giai đoạn này có chung một đặc điểm là đề cao lãnh tụ theo hướng suy tôn, coi người như vầng thái dương vĩ đại, cao siêu. Cả lời ca lẫn âm điệu đều có hơi hướng thánh ca, nghĩa là ca ngợi như một vị thánh. Điều này sẽ không còn thấy ở những bài hát ra đời sau đó, từ năm 1954 trở đi. Tiêu biểu nhất cho khuynh hướng trên là bài Ca ngợi Hồ Chủ tịch của Lưu Hữu Phước. Bài hát cực kỳ ngắn gọn, hàm xúc, ở thể một đoạn đơn với âm hình tiết tấu gần như không hề có biến đổi. Tiết tấu dàn trải ở nhịp 4-4. Âm vực hẹp hợp cho tất cả mọi người có thể hát, đã nhanh chóng có sức lan tỏa rộng rãi ngay từ khi mới ra đời. Lời ca khái quát, cô đọng. Sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi, toàn dân Việt Nam đón chào ngày mới. Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta, vững bền, tranh đấu cho đời chúng ta. Một bài hát ngắn nhưng có giai điệu trang nghiêm, khi hát đồng ca gây cho người nghe cảm giác âm thanh dày, sâu, rất phù hợp với việc ca ngợi một vị lãnh tụ. Có lẽ vì vậy mà bài này đã được coi là lãnh tụ ca, giống như bài Tiến quân ca của Văn Cao là quốc ca. Bài Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam của Đỗ Minh là Đảng ca. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, sau năm 1954, bài hát về Bác Hồ đã bớt dần tính chất thánh ca như đã nói. Hai trong số những bài hát hay nhất đã được ra đời trong thời kỳ này. Tiếng hát Giữa rừng Bác Bó của Nguyễn Tài Tuệ, Hồ Chí Minh Đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường. Nếu bài hát của Nguyễn Tài Tuệ khai thác chất dân ca Tày Nùng ở Cao Bằng, diễn tả tình cảm của người dân Việt Bắc với Bác, thì bài của Trần Kiết Tường lại sử dụng điệu hò Đồng Tháp làm chất liệu chính, biểu hiện lòng biết ơn và tình nghĩa sâu nặng của đồng bào miền Nam dâng lên người. Cả hai bài đều do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương thể hiện lần đầu tiên trên sóng phát thanh, đem lại hiệu quả đặc biệt. Mãi tới hôm nay, chưa thấy có ai hát hay hơn. Đây là hai ca khúc tuy sử dụng chất liệu dân ca ở hai địa phương cụ thể, nhưng có sức khái quát nhất về việc khắc họa hình tượng Bác Hồ trong âm nhạc. Bởi vậy, không khó hiểu khi nó đã có sức sống mãnh liệt suốt hơn 50 năm qua. Có thể nói, không người Việt Nam nào lại không biết và ưa thích hai bài hát này. Ngày 2 tháng 9 hàng năm là ngày lễ lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Nhưng từ năm 1969 còn mang một mốc lịch sử khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần đúng ngày thành lập nước. Người ra đi để lại tổn thất nặng nề không gì có thể bù đắp đối với toàn thể dân tộc. Cú sốc lớn này của dân tộc Việt Nam đã khiến cho các nhạc sĩ cho ra đời hàng loạt bài hát xúc động. Có thể nói, họ đã khóc Bác bằng âm nhạc. Tiêu biểu nhất cho loạt bài này là bài Người là niềm tin tất thắng của Chu Minh, với lời lẽ và âm điệu mang đậm chất bi thương, tưởng niệm. Đất nước nghiêng mình, đời đời tiếc thương, tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Giai điệu bài hát đã khiến người nghe xúc động, không thể cầm được nước mắt, do tác giả đã nói đúng được tình cảm của họ. Cùng lúc này, có rất nhiều ca khúc đều chung chủ đề tưởng niệm Bác, nhưng chỉ có bài hát này là sống mãi cho đến hôm nay. Bởi chính người sáng tác, do quá tiếc thương Bác, đã tạo nên những sáng tác có giai điệu khóc than sụt sùi, bi lụy. Lại một chi tiết độc đáo nữa liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thế gian này cũng có nhiều lãnh tụ lớn của nhiều quốc gia. Khi từ trần được dân tộc xây lăng tẩm, giữ gìn hải cốt, nhưng chẳng ở đâu lại có nhiều bài hát liên quan đến lăng như ở Việt Nam. Bên lăng Bác Hồ của Dân Huyền, vào lăng viếng Bác của Hoàng Hiệp, Viễn Phương, chúng con canh giấc ngủ của Người của Nguyễn Đăng Nước, vầng trăng Ba Đình của Thuận Yến, vân vân. Nói đến lăng Bác là nói đến tấm lòng thành kính biết ơn luôn thường trực trong trái tim mọi người, mặc dù Bác đã đi xa. Từ mọi miền đất nước, người dân tìm đến lăng Bác để kính viếng Người, giống như việc làm của người Việt Nam thắp hương thờ cúng tổ tiên ông bà trên bàn thờ tổ. Chi tiết đó đủ nói lên giá trị thiêng liêng của lãnh tụ trong tâm linh mỗi người dân. Viết về Bác, càng về sau, các nhạc sĩ càng có khuynh hướng bớt đi phần ca ngợi theo kiểu trang nghiêm, có màu sắc thánh ca, mà thiên về việc bộc lộ tình cảm quyết tâm của các thế hệ thực hiện di chúc, lời dạy và noi theo đức độ, phẩm cách lớn lao của Người. Tính hành động đã thấm đượm trong ý nghĩa ca từ của những bài hát này. Các nhạc sĩ đã hóa thân vào các tầng lớp bộ đội, nông dân, người vùng cao, Tây Nguyên, mọi miền đất nước mà hát về Bác. Có cảm giác khi nghe những bài hát này như là Bác vẫn còn ở bên ta, giữa lòng ta, vẫn chỉ đạo, dắt tay ta cùng hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề của lịch sử như những năm nào. Vẫn cùng các cháu thiếu nhi vui Trung Thu, vẫn chúc Tết giao thừa, vẫn bắt nhịp bài ca kết đoàn. Đó chính là tài năng và cũng là công sức rất đáng ghi nhận của giới nhạc sĩ, đã làm cho hình tượng Bác Hồ luôn sống động, vĩnh hằng. Trong thành tựu chung, không thể không ghi nhận công sức và hiệu quả đặc biệt của một số ca sĩ đã hát nhiều bài hay về Bác, được đông đảo quần chúng ưa chuộng. Với một khối lượng đồ sộ và có chất lượng đáng kể, trong đó phải tới cả trăm bài đặc sắc về Bác Hồ. Hình tượng vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã hiện ra với tầm cao vĩ đại về trí tuệ, nhân cách, đức độ, nhưng lại giản dị và đặc biệt gần gũi thân thương với nhân dân. Bác đã kết tinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Giữa người với nhân dân là mối quan hệ gắn bó ruột thịt. Chính yếu tố này đã tạo nên uy tín, sức mạnh đặc biệt trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc. Về phương diện nghệ thuật, dù bài hát viết cho đơn ca hay hát tập thể, dù chủ thể cảm xúc là tôi hay chúng ta, luôn mang đậm tính dân tộc trong cấu trúc giai điệu. Âm hưởng dân gian đã toát ra khá rõ ở những bài hát đặc sắc nhất. Cùng với chủ đề về Tổ quốc và Đảng, hình tượng Bác Hồ đã tạo nên sức nặng và vẻ đẹp hoàn chỉnh của nền ca khúc cách mạng Việt Nam. Viết về người vẫn luôn là nỗi trăn trở, niềm thôi thúc hào hứng đối với mọi nhạc sĩ. Chắc chắn trong tương lai, nền âm nhạc nước nhà sẽ còn tiếp tục ra đời nhiều tác phẩm hay về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Bởi đó luôn là nguồn cảm hứng dồi dào vô tận của văn nghệ sĩ nói chung, trong đó có các nhạc sĩ đương đại Việt Nam.
Đất nước nghiêng người, đời nhớ ơn, đến người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh. Đẹp nhất tên người rạng rỡ núi sông, vì độc lập tự do đường lên phía trước rừng màu cờ gió. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tấn thắng sáng ngời. Thế giới nghiêng mình loài đây, người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường Bác đi. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người rạng rỡ núi sông, đồng lập tự do đường lên phía trước rừng màu cờ gió. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tấn thắng sáng ngời.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhớ Bác, chúng ta nguyện phấn đấu rèn luyện và học tập theo tấm gương đạo đức sáng ngời của người. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Niềm vui của bà Bí thư chi bộ. Trời càng về chiều, càng nắng như thiêu như đốt. Chỉ ngồi không mà mồ hôi túa ra chảy ròng ròng. Ông Thái kéo chiếc quạt điện lại gần lưng, bật số to nhất mà vẫn thấy nóng. Ngoài đường thi thoảng mới có người qua lại. Ở cái phố nhỏ này, ông về hưu mở thêm quán nước chè, vừa cho vui, vừa kiếm thêm vài 3000 bù vào lương. Nhìn ra ngoài mặt đường, nắng loang loáng, ông đang nghĩ đến bà Thái, vợ ông. Chiều nay bà đi dự đại hội chi bộ. những năm còn công tác, ông sợ nhất là đi họp. Nội dung họp đã dài, lại vớ phải ông nào chủ trì có bệnh nói sai thì ngang bị tra tấn. Ông đang vừa vui lại vừa lo. Vui thì ít mà lo thì nhiều. Hôm qua mấy ông qua ngồi uống nước, ai cũng bảo kỳ này phải bầu bà Thái làm bí thư chi bộ. Ông chả háo danh gì cho vợ. Vợ ông nghỉ hưu 4 năm nay thì đã 3 năm làm chi hội trưởng phụ nữ. Vất vả lắm. Này nếu làm bí thư chi bộ thì càng mệt hơn. Tuy nhiên thấy vợ được uy tín với bà con trong tổ, trong phường khen ngợi thì ông cũng lấy làm vui. Mãi gần tối, bà Thái mới lững thững đi về, tay xách cái túi tài liệu. Vừa bước qua cửa, bà đã hỏi. Nóng thế này, sao ông vẫn chưa dọn hàng vào mà nghỉ, cho nó đỡ mệt? Ông Thái cười đôn hậu. Thì tôi chờ bà về, bà bí thư ạ. Bà khao tôi cái gì đây? Bà Thái dí ngón tay vào trán ông như hồi nào còn trẻ. Ông này, bí thư chi bộ thì có cái gì oai mà phải khao ông? Nhưng cũng được, ngày mai tôi chiêu đãi ông bữa cá nấu dưa chua, được chưa? Miệng nói, bà nhấc luôn mấy lọ kẹo, hộp chè để vào góc trong nhà. Ông Thái giơ tay, khẽ kéo tay bà vợ, nhỏ nhẹ. Thì bà cứ ngồi xuống đây gần cái quạt cho nó mát, để tôi dọn vài phút là xong ấy mà. Đêm đó nằm cạnh chồng, bà Thái không ngủ được. Đã lâu lắm, bà có một đêm không buồn ngủ. Bà đang nghĩ đến việc mới, đến trách nhiệm. Là đảng viên đã không nhận thì thôi, nhận rồi phải làm cho nhiệt tình, cho chu đáo. Nghĩ đến tổ dân phố với hơn 100 nóc nhà, đời sống chưa khá giả gì. Hầu hết rất tốt, nhưng cũng còn không ít khó khăn, nan giải. Đường đi lại còn nhom nhem, còn hộ nghèo, gia đình chính sách chưa được quan tâm nhiều. Rồi các đoàn thể củng cố ra sao? Bao nhiêu việc cần phải tính toán, làm sao lãnh đạo chi bộ vững mạnh thực sự. Quá nửa đêm, bà Thái mới chợp mắt. Tiếng con gà trống nhà hàng xóm gáy đánh thức ông bà. Một tháng sau, phiên họp chi bộ đầu tiên gồm 20 người, thật là căng thẳng. Sau khi bàn các nội dung chính, ông Thắng tổ trưởng dân phố đề xuất việc làm đường bê tông với giọng trầm trầm. Thưa các đồng chí, đây là lần thứ ba tôi đề nghị chi bộ ra chủ trương làm đường. Vướng ở chỗ là triển khai thu tiền thế nào, chọn ai thi công, ai chỉ đạo. Đề nghị đồng chí bí thư quyết cho ạ. Bà Thái không do dự. Tôi thống nhất để làm đường và làm càng nhanh càng tốt. Nếu không để trời mưa tầm tã thì làm sao mà thi công được. Tất nhiên chi bộ quyết chủ trương, còn tổ trưởng là người thực hiện. Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể vận động tuyên truyền. Yêu cầu để nâng cao uy tín chi bộ, tất cả phải công khai rõ ràng để dân bàn và cùng làm. Ông Thắng đứng dậy vỗ tay. Hoan hô đồng chí bí thư, thế này thì ta sẽ làm thành công rồi. Về đến nhà, trời chiều đã chạng vạng. Ông Thái đỡ cái túi của bà treo lên tường, tiện miệng nói vui. Tôi có mấy ông bạn đều bảo làm bí thư chi bộ nhàn thôi, mà sao tôi thấy bà vất vả quá vậy. Già rồi không cố được đâu. Bà Thái cười đôn hậu. Ái xà, ông mới học ở đâu cái kiểu trêu chồng mới này vậy? Có việc gì là nhàn, làm hết trách nhiệm thì có vất vả kém gì tổ trưởng dân phố. Tối đó nằm nghĩ đến con đường sắp làm mà bà Thái cảm thấy xốn xang trong lòng. Nếu làm được thì còn đâu cảnh lầy lội, mưa trơn, làm cho mấy đứa trẻ đi học ngã oành oạch. Cụ già chống gậy sang đường mà vừa run vừa hãi. đang nghĩ đến cái vườn sau nhà bà Xuân, cái cổng tre nhà ông Thơm, cây mít nhà cụ Bốn và hàng chục nhà khác, nếu làm đường chắc chắn phải đi qua. Bà phải đến các nhà đó để bàn bạc, tháo gỡ. Đảng không thể là cái gì xa vời. Đảng phải gần dân, thấy hết cái khó khăn, cùng dân tháo gỡ. Bà nhẩm tính nếu đóng góp mỗi nhà không dưới 1 triệu đồng. Bà đang nghĩ xem làm gì để giúp dân đỡ phần nào. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Chi bộ phải làm việc gì trước có hiệu quả để dân đi theo. Bao nhiêu việc ào đến. Trong lúc ngủ, bà mơ thấy mình đang đi trên một con đường bê tông mới, sạch sẽ. Hai bên đường là dãy phố 2-3 tầng, hàng quán đông vui. Mấy đứa trẻ đi học chào hỏi bà ríu rít. Bà gặp bà Xuân, tóc bạc phơ, chống gậy đi trên hè đường mới. Bà Xuân cầm tay bà Thái lắc lắc như người mẹ lâu ngày mới gặp lại đứa con đi xa về. Bà như đang được sống trong một thành phố văn minh, giàu có, phồn vinh. Sáng hôm sau, mặt trời mới lấp ló trên sườn đồi trước nhà. Bà Thái đã xách túi đi. Nắng sớm rung rinh, sắc vàng trên các ngọn cây. Lùm cây bên đường khẽ lay động bởi đàn chim sâu đang nhảy nhót kiếm mồi. Bước chân vào nhà ông Thơm, thấy ông đang tưới cây, bà Thái vui vẻ cất tiếng. Em chào bác Thơm, bác tưới cây sớm thế. Ông Thơm để cái thùng tưới xuống, bước lại gần bà Thái. Ồ, xin chào cô. Mà không, phải chào là bà bí thư chi bộ mới đúng nhỉ. Mời bà vào chơi xơi nước. Gớm, bác cứ gọi em là cô Thái. Gọi chức vụ làm gì? Chức vị chỉ là nhất thời, còn làng xóm mới là trước sau chứ ạ. À mà bác Thơm này, nay mai đường đi qua, có lẽ cái cổng của nhà và hàng rào phải lùi vào đấy. Vậy ý bác thế nào? Ông Thơm dừng lại vài giây, nhìn bà Thái như trêu đùa, rồi hóm hình. Tôi chả tiếc gì cái cổng, chỉ tiếc cái cây si cắm vào trụ cổng đang lên xanh tốt. Tôi chặt vào làm cây cảnh, có được không hả cô? Bà Thái cười đôn hậu. Tưởng là cái gì mà bác làm cho em phát hoảng. Sang nhà cụ Xuân, nhìn vườn sau đang lên xanh mượt. Nghe bà Thái nói chuyện làm đường, cụ Xuân móm mém. Làm đường đi cháu. Nếu làm cách đây vài năm, chắc bà không ngã gãy chân như thế này đâu. Nếu làm đường đến, thì vườn sau của bà, tổ cứ lấy hết, có tiếc gì. Quay về, lòng bà Thái vui như Tết. Tấm lòng của dân thật là quý. Tiện đường, bà rẽ vào doanh nghiệp Hương Sen. Ông giám đốc doanh nghiệp còn trẻ, lại là bạn học với con trai bà, vồn vã. Cô ơi, mở đường xa thì chúng cháu sẽ mở thêm thị trường, làm ăn phát đạt lên. Chúng cháu sẽ ủng hộ vài triệu cô ạ. Được lời như cởi tấm lòng, bà Thái nhìn thấy ngay đây chính là điểm đầu tiên để mở đầu cho kế hoạch làm đường. Chỉ cần ba xí nghiệp ủng hộ, bà đã có trong tay gần 10 triệu đỡ cho hơn chục nhà nghèo, diện nông nghiệp thu nhập thấp. Bà Thái rẽ qua nhà, để lát nữa lên phường báo cáo. Bà đã có cái vốn để nói. Bà tin là phường sẽ ủng hộ bà và tổ dân phố. Niềm vui trên quê hương mới trào dâng như nâng bước chân bà, người bí thư chi bộ của một tổ dân phố.
Chú chim non nho nhỏ cất tiếng liêu lo Toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên phát động chương trình đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá trong 4 ngày từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 tại 2 điểm đường tròn Cách mạng tháng 8 trước cửa khách sạn Thái Nguyên và ngã ba Mỏ Bạch đường Dương Tự Minh trước cửa bệnh viện mắt thành phố Thái Nguyên. Vì sự an toàn của chính mình, tiết kiệm chi phí mua sắm và tuân thủ quy định của pháp luật, hãy tham gia chương trình đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.